I am grateful to be with you in this.
Tôi biết ơn được có mặt với các chị em trong đại hội này của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Đây là giáo hội của Ngài. Chúng ta mang lấy danh của Ngài khi chúng ta bước vào vương quốc của Ngài. Ngài là Thượng Đế, Đấng sáng tạo, Đấng hoàn hảo. Chúng ta là những người trần thế bị lệ thuộc vào cái chết và tội lỗi. Tuy nhiên, nhờ vào tình thương yêu của Ngài dành cho chúng ta và gia đình, nên Ngài đã mời gọi chúng ta đến gần Ngài. Sau đây là lời nói của Ngài. Hãy lại gần ta, rồi ta sẽ đến gần các ngươi. Hãy tuân tỳ tìm kiếm ta, rồi các ngươi sẽ tìm thấy ta. Hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được. Hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi. Vào mùa phục sinh này, chúng ta được nhắc nhở về lý do tại làm sao chúng ta yêu mến Ngài và lời hứa Ngài đã lập với các môn đồ trung tín của Ngài để họ có thể trở thành những người bạn yêu quý của Ngài. Đấng Cứu Rỗi đã thực hiện lời hứa đó và phán bảo về cách Ngài đến với chúng ta như thế nào. Khi chúng ta phục vụ, một ví dụ là trong một mặc khải cho Oliver Cowdery khi ông đã phục vụ Chúa với tiên tri Joseph Smith trong công việc phiên dịch sách Mặc Môn. Này, ngươi là Oliver, và ta đã nói với các ngươi vì sự mong muốn của ngươi. Vậy hãy tuất lì những lời này vào trong lòng mình. Hãy trung thành và chuyên tâm, tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Rồi ta sẽ ôm ngươi vào lòng, trong vòng tay thương yêu của ta. Tôi đã bày tỏ kinh nghiệm về niềm vui của đến gần với Thượng Đế và việc Ngài đến gần với tôi hơn qua những hành động giản dị để tuân theo các lệnh truyền. Các anh chị em đã có kinh nghiệm tương tự như vậy. Có thể các anh chị em đã chọn tham dự vào một buổi lễ thánh lễ. Tôi đã có kinh nghiệm như vậy vào ngày Sabbath khi tôi còn nhỏ. Trong thời kỳ đó, chúng tôi nhận tiệc thánh trong một buổi họp buổi tối. Ký ức của tôi vào một ngày nọ cách đây hơn 65 năm, khi tôi tuân giữ lệnh truyền phải phục vụ với gia đình của tôi và với các thánh hữu. Tôi vẫn còn mang đến tôi gần với Đấng Cứu Rỗi hơn. Lúc bấy giờ là trời tối rất lạnh. Tôi nhớ cảm giác đó, có được ánh sáng và sự ấm cúng trong giáo đường. Chúng tôi dự thần thánh lễ do những người nắm giữ chức tư tế thực hiện, lập giao ước với Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu để luôn luôn tưởng nhớ đến vị nam tử và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Vào buổi tối, vào cuối buổi họp, chúng tôi hát bài thánh ca. Abide with me, this evening, hãy ở cùng tôi, hoàng hôn đó đến. Những lời nói trong bài ca đó, ôi Đấng Cứu Rỗi, xin ở với tôi đêm nay. Tôi cảm nhận được tình thương và sự gần gũi của Đấng Cứu Rỗi vào tối hôm đó, và tôi cảm thấy sự an ủi của Đức Thánh Linh. Tôi muốn một lần nữa nhen nhóm những cảm nghĩ về yêu thương của Đấng Cứu Rỗi và sự gần gũi của Ngài mà tôi nhận được trong buổi lễ tiệc thánh. Lúc đó, vì đây, gần đây, tôi cũng tuân giữ các giáo lệnh đó. Tôi đã cứu Thánh Thư. Trong Thánh Thư, tôi biết là tôi có thể có lại Đức Thánh Linh một lần nữa để được cảm thấy những gì mà các môn đồ của Chúa đã cảm thấy khi Ngài nhận lại lời mời của họ để vào nhà của họ và ở với họ. Tôi đọc về ngày thứ ba sau khi Chúa bị đóng đinh và chôn cất. Các phụ nữ trung tín và những người khác đã thấy hòn đá đã được lăn ra khỏi ngôi mộ và thấy xác của Ngài không còn ở đó nữa. Vì yêu mến Ngài nên họ đã đến để sức dầu cho xác Ngài. Hai thiên sứ đến bên cạnh hỏi lý do tại làm sao họ sợ hãi và nói rằng, tại sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu. Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilee và phán các như các ngươi thế nào. Ngài phán rằng, con người phải bị nộp vào tay kẻ có tội và phải bị đóng đinh trên thập tự và ngày thứ ba sẽ sống lại. Trong sách Phúc Âm của Mác, ông đã ghi thêm lời hướng dẫn từ một vị thiên sứ. Hãy nói rằng, hãy đi và nói cho các môn đồ và cho Phi-ơ rằng Ngài sẽ đi đến Galilee trước các ngươi và các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó. Như Ngài đã từng phán cùng ngươi vậy. Các sứ đồ và các môn đồ đã quy tụ tại Jerusalem như chúng ta cũng có thể làm như vậy. Họ sợ hãi và tự hỏi với nhau và tự nói với nhau về cái chết và những lời báo cáo về Ngài đã chết và sống lại có ý nghĩa gì đối với họ. Tối hôm đó, các hai môn đồ từ Jerusalem đi đến Emmaus, Đấng Kitô phục sinh xuất hiện trên con đường đó trong lúc chạng vạng và cùng đi với họ. Chúa đã đến với họ. Sách Luca chép cho chúng ta rằng Chúa ở với họ trong buổi tối đó, và sau khi họ nói và cãi lẽ với nhau, chính Đức Chúa Giêsu đã đến gần cùng đường với họ. Nhưng mắt của hai người đấy bị che khuất, nên không nhìn biết được Ngài. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi đang đi đường nói chuyện gì cùng nhau và lại buồn bực như vậy? Một trong hai người tên là Caleoba đã trả lời rằng, có phải chi ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem, không hay biết về việc đã xảy ra tại đó cách đây mấy bữa rày sao? Họ nói với Ngài về nỗi buồn của họ, rằng Chúa Giêsu đã chết, trong khi họ đã tin tưởng rằng Ngài sẽ là đấng cứu chuộc của Israel. Chúa phục sinh chắc chắn đã nói một cách đầy tình thương yêu khi này nói chuyện với hai người môn đồ buồn bã và đau khổ này. Và Đức Chúa Giêsu nói rằng, hỡi những kẻ dại dột, có lòng trầm tin lời đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Kitô chịu sự thương khó thế mới được vào sự vinh viễn của mình hay sao? Đoạn này bắt đầu từ Môi-sen rồi kể đến các vị tiên tri và kết nghĩa cho những người đó biết những lời nói tiên tri về Ngài, kể cả trong Kinh Thánh. Rồi đến lúc cảm động, khi tôi còn là một đứa bé, khi hai người đến gần đến làng mình, định đi, thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ ép Ngài lại, dừng lại và nói rằng, xin ở lại cùng chúng tôi, vì trời đã xế chiều hậu tối. Về Ngài vào đó và ở lại với họ. Đêm đó, Đấng Cứu Rỗi chấp nhận lời mời vào nhà của họ, là môn đồ của Ngài gần làng Emmaus. Rồi Ngài ngồi xuống với họ, Ngài lấy bánh và ban phước lành, rồi bẻ bánh ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra và nhìn biết Ngài. Rồi thoạt, Ngài biến đi trước mắt họ. Luca ghi lại chúng ta biết cảm nghĩ của hai môn đồ được phước lành này. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài đã nói cùng chúng ta và các nghĩa thánh thinh, các nghĩa kinh thánh, lòng chúng ta hán chẳng nóng nảy sao? Vào giờ đó, hai môn đồ đã vội vã trở về Jerusalem để nói với 11 sứ đồ còn lại. Và trong giây phút đó, Đấng Cứu Rỗi lại hiện đến một lần nữa. Ngài ôn lại các lời tiên tri và sứ mệnh của Ngài để chuộc tội cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng và cắt đứt những dây rối buộc của sự chết. Và Ngài phán cùng họ, có lời chép rằng Đấng Kitô phải chịu đau đớn dường ấy và ngày thứ ba từ kẻ chết sẽ sống lại. Và người ta sẽ nhân danh Ngài và rao giảng cho dân cho các nước sự an năn để được tha thứ và bắt đầu từ thành Jerusalem. Và các ngươi làm chứng về mọi điều đó. Lời của Đấng Cứu Rỗi cũng đúng cho chúng ta, cũng như đã đúng cho các môn đồ của Ngài vào lúc đó. Chúng ta là các nhân chứng về những điều này và lệnh truyền tuyệt diệu mà chúng ta chấp nhận khi chịu pháp báp têm vào giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô đã được tiên tri An-ma đưa ra một cách minh bạch cho chúng ta cách đây nhiều thế kỷ trước dòng suối Mặc Môn. Và chứng rằng ông bảo họ rằng, này, đây là dòng suối Mặc Môn, vì đó là tên của dòng suối ấy, và giờ đây, các ngươi muốn gia nhập vào đàn chiên của Thượng Đế và được gọi là dân của Ngài và sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau, để gánh nặng ấy được nhẹ nhàng. Phải sẵn sàng than khóc với những kẻ than khóc và an ủi những kẻ được an ủi, và đứng làm chứng với Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở cứ nơi đâu, và ở nơi mà các ngươi hiện diện cho đến khi chết, ngõ hầu các ngươi có thể được Thượng Đế cứu chuộc và được tính chung với những người thuộc về phần phục sinh lần nhất để các ngươi có thể có được cuộc sống vĩnh cửu. Và giờ đây tôi nói cho các ngươi, có việc gì cản trở các ngươi được phép báp tên trong danh Chúa để chứng tỏ trước mặt Ngài rằng các ngươi đã lập giao ước với Ngài, rằng các ngươi sẽ phục vụ Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, để Ngài có thể trút Thánh Linh của Ngài xuống cho các ngươi một cách dồi dào hơn chăng? Và giờ đây, khi dân chúng nghe những lời này, họ điền vỗ tay vui mừng và reo lên rằng, đó chính là điều mong muốn của lòng của chúng tôi. Chúng ta đã lập giao ước là phải nâng đỡ những người hoang loạn lẫn làm nhân chứng cho Đấng Cứu Rỗi cho đến khi nào chúng ta còn sống. Chúng ta chỉ có thể làm những điều đó một cách hữu hiệu khi chúng ta có cảm thấy được tình thương yêu dành cho Đấng Cứu Rỗi và tình thương yêu của Ngài dành cho chúng ta. Khi chúng ta trung thành với những lời hứa mình đã lập, thì chúng ta sẽ cảm thấy được tình thương yêu của mình dành cho Ngài gia tăng, vì chúng ta cảm thấy được quyền năng của Ngài đang đến gần khi chúng ta phục vụ Ngài. Chủ tịch Thomas Asmussen đã thường nhắc nhở chúng ta về lời hứa của Chúa với các môn đồ trung tín của Ngài. Và kẻ nào tiếp nhận các ngươi, thì ta cũng sẽ ở đó, vì ta sẽ đi trước mặt các ngươi, ta sẽ ở bên tay mặt của các ngươi và ở bên tay trái ngươi. Và Thánh Linh của ta sẽ ở trong trái tim của các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi lên. Các anh chị em, tôi đã cảm thấy rằng Ngài đến gần với chúng ta hơn theo một cách khác. Khi chúng ta tận tâm phục vụ Ngài, thì Ngài đến gần với những người chúng ta yêu thương trong gia đình mình hơn. Mỗi lần tôi được kêu gọi phục vụ Chúa mà đòi hỏi phải dọn nhà hoặc dời gia đình của mình đi nơi khác, thì tôi bắt đầu thấy rằng Chúa đang phước cho vợ con tôi. Ngài đã chuẩn bị cho các tôi tớ có lòng nhân từ và cơ hội để thu hút họ đến gần Ngài hơn. Các anh chị em đã cảm nhận được phước lành đó trong cuộc sống của mình. Nhiều người trong số các anh chị em có người lân thân đang lang thang xa cách con đường dẫn đến sự cuộc sống vĩnh cửu. Các anh chị em tự hỏi mình có thể làm gì nữa để có thể mang họ trở lại. Các anh chị em có thể tin cậy vào Chúa để đến gần với họ hơn. Khi các anh chị em phục vụ Ngài một cách trung tín, các anh chị em còn nhớ lời hứa của Chúa ban cho Joseph Smith và Sidney Rigdon khi họ rời gia đình của họ để làm công việc của Ngài. Những người bạn của ta là Sidney, Rigdon và Joseph. Gia đình có các ngươi đều được bình an cả. Họ đang ở trong tay của ta, và ta sẽ đối xử với họ theo điều gì ta thấy tốt lành, vì tất cả mọi quyền năng đều ở nơi ta. Giống như Alma và vua Mosia, một số các bậc cha mẹ đã phục vụ Chúa rất lâu và tốt đẹp, nhưng đã có con cái đã đi lạc lối, mặc dù cha mẹ chúng đã hy sinh cho Chúa. Họ đã làm hết sức mình nhưng không thành tựu, ngay cả với sự giúp đỡ từ những người bạn tử tế và trung tín khác. Alma và các tín hữu cầu nguyện cho con trai của ông và con trai của vua Mosiah. Và một vị thiên sứ đã hiện đến. Lời cầu nguyện của các anh chị em và lời cầu nguyện của những người sử dụng đức tin của họ sẽ đem các tôi tớ của Chúa đến để giúp đỡ những người trong gia đình của các anh chị em. Các tôi tớ này sẽ giúp đỡ họ, cho dù rằng họ bị Satan là những kẻ đi theo nó tấn công. Mục đích của chúng là hủy diệt gia đình trong cuộc sống này và trong cuộc sống vĩnh cửu. Các anh chị em còn nhớ do lời do vị thiên sứ phán cùng Ama con và các con trai của Mosea trong sự phản nghịch của họ. Và vị thiên sứ lại phán rằng, này, Chúa đã nghe những lời cầu nguyện của dân Ngài. Và ngay cả lời cầu nguyện của những người tôi tớ của Ngài là Ama, là cha của ngươi, vì ngươi đã cầu nguyện cho ngươi với một đức tin mãnh liệt để ngươi có thể được mang tới sự hiểu biết về lẽ thật. Vậy nên vì mục đích này mà ta đến đây để thuyết phục cho ngươi về quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế ngó hầu lời những lời cầu nguyện của các tôi tớ của Ngài có thể được đáp ứng tùy theo đức tin của họ. Những lời hứa của tôi cho các anh chị em là những lời cầu nguyện và phục vụ của Chúa, không thể là lời hứa rằng các anh chị em có thể có được tất cả những phước lành mà mình muốn. Nhưng tôi có thể hứa với các anh chị em rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ đến gần với các anh chị em và ban phước cho các anh chị em và gia đình của anh chị em. Với những điều tốt nhất, các anh chị em sẽ được an ủi bởi tình thương yêu của Ngài và cảm thấy Ngài đến gần hơn để đáp ứng lời cầu nguyện của mình khi các anh chị em ra tay phục vụ những người khác. Khi các chị em băng bó vết thương của những người hoạn nạn và mang đến cho những người đau khổ vì tội lỗi, sự tẩy sạch chuộc tội của Ngài, thì quyền năng của Chúa sẽ hỗ trợ các chị em và cánh tay của Ngài sẽ dang ra với cánh tay của các chị em để cứu giúp và ban phước cho con cái của Cha Thiên Thượng, gồm có cả những người trong gia đình của các chị em. Sự trở về đầy vinh quang đã được chuẩn bị cho chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ thấy lời hứa của Chúa được ứng nghiệm. Ngài là Đấng mà chúng ta đã yêu mến, chính Ngài là đấng đón chào chúng ta vào cuộc sống vinh cửu với Ngài và Cha Thiên Thượng của Ngài. Chúa Giêsu Kitô đã mô tả điều đó theo cách này. Hãy tìm cách phổ biến và thiết lập Sion của ta, hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta trong mọi sự việc. Và nếu ngươi tuân giữ các giáo lệnh của ta và kiên trì cho đến cùng, thì ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế. Vì những ai sống sẽ thừa hưởng đất này, còn ai chết thì sẽ được nghỉ ngơi khỏi sự lao lọc, lao nhọc. Và việc làm của họ sẽ đi theo họ, và họ sẽ nhận được mạo trừ thiên trong các gian nhà của cha ta, là nơi mà ta đã chuẩn bị cho họ. Tôi làm chứng rằng Thánh Linh của Chúa sẽ tuân theo chúng ta nếu chúng ta nghe theo lời của Chúa và con trai của Ngài. Hãy nghe đây, đây là lời của Người. Bằng lời nói tấm gương của Ngài, Đấng Kitô đã cho chúng ta thấy làm thế nào để có thể đến gần Ngài hơn. Mỗi người con trai, con của Cha Thiên Thượng đã tự chọn lựa để bước vào giáo hội của Ngài qua phép báp têm sẽ có cơ hội để được dẫn dạy phúc âm và nghe từ các tôi tớ của Ngài, kêu gọi lời mời của Ngài. Hãy đến cùng ta. Tất cả những người tôi tớ lập giao ước với Ngài ở trong vương quốc của Ngài, ở trên thế gian và trong thế giới linh hồn, đều sẽ nhận được lời chỉ dẫn của Ngài qua Đức Thánh Linh khi họ ban phước và phục vụ những người khác. Thay cho Ngài, rồi họ sẽ cảm thấy được tình thương yêu của Ngài và tìm thấy được niềm vui đang được đến gần gũi với Ngài hơn. Tôi làm nhân chứng về sự phục sinh của Chúa một cách chắc chắn. Như thế tôi đã ở đó vào buổi tối hôm đó với hai môn đồ của Ngài trên đường đi Emmaus. Tôi biết rằng Ngài hàng sống một cách chắc chắn, giống như là Joseph Smith đã được biết như vậy khi ông thấy Đức Chúa Cha và vị nam tử trong ánh sáng có một buổi sáng rực rỡ trong một khu rừng ở Palmyra. Đây là giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Chỉ các chìa khóa của chức tư tế do Chủ tịch Thomas Edmondson nắm giữ mới có quyền năng cho chúng ta được làm lễ gắn bó cho gia đình của chúng ta để được sống vĩnh cửu với Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô. Vào ngày Ngài phán xét, chúng ta sẽ đứng trước Đấng Cứu Rỗi và đối diện với Ngài. Đó sẽ là lúc vui mừng cho những người đã đến gần với Ngài qua sự phục vụ Ngài trong cuộc sống này để nghe được những lời như sau. Hỡi tôi tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Tôi làm chứng như vậy với tư cách là một người nhân chứng của Đấng Cứu Rỗi phục sinh, là Đấng Cứu Chuộc trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.